là Phật, ba cân gai. Nghe nó lãng làm sao đâu. Nhưng mà nói ba cân gai thì quý vị có nghĩ gì được không? Không bao giờ nghĩ được hết. Bởi vậy cho nên cái người học thiền rồi mới thấy cái người xưa quá chân thành, muốn chỉ cái lẽ thật cho mình, mà mình thì quen theo con khỉ con vượn của mình đó, nó không có chịu ngó lại. Cho nên hoái mà trả lời một câu vô nghĩa, cái mình bỏ, lắc đầu mình đi. Thấy không? Không hài lòng. Mà không biết cái đó là cái chân thành của các ngài. Nói ba cân gai cho ông, không còn suy nghĩ. Mà không còn suy nghĩ thì thấy liền. Thế nào Phật? Thấy liền, thấy ông Phật liền. Còn nói Phật là giác, giác là gì? Các nghĩa hồi cái thì con dượng của Phật cũng nhảy mất rồi. Nhảy lung tung rồi ông Phật đâu còn. Thành mình cắt nghĩa Phật mà Phật không còn. Còn kia ta không cắt nghĩa gì hết mà Phật có hiện tại. Đó là cái thuật của thiền sư. Quý vị phải hiểu cái đó, đó thì đọc sách thiền mới thấy cái hay. Còn nếu không hiểu cái đó thì đọc sách thiền thấy chán quá. Mình muốn hiểu mà nói không cho mình hiểu. Đó, những cái câu rồi nói mà nó hơi tàn nhẫn một chút nữa, như ngày Lâm Tế hả, thế nào là Phật cũng cứ khô, nghe thiệt là tàn nhẫn, nghe chịu không nổi. Mà nói như vậy thì còn gì nữa mà nghĩ chứ, không thể tưởng tượng. Bởi vì con người của mình là dùng cái tư tưởng, cho nên hỏi ai thì ta nói có ý nghĩa để mình dùng tư tưởng là bắt suy gẫm để nhận ra cái hay. Mà giờ nói cái hết tư tưởng gì nữa, muốn rùng mình, sợ thôi, thì còn cái gì nữa. Thì như vậy đó, chỉ Phật cho mình mà mình không biết. Rồi mình trở lại mình trách, hoặc là hỏi thế nào đại ý Phật Pháp, đánh. Thì nghe đại ý Phật Pháp tức là Phật chứ không gì hết đó. Phật Pháp mà cái trọng tâm của Phật Pháp, cái trụ cột Phật Pháp tức là Phật. Mà cái Phật đó thì không thể nào mở miệng. Mở miệng thì nó có mất cái Phật rồi. Bởi vậy cho nên đánh. Thế nào là đại ý Phật Pháp? Chỉ có cái đánh thôi. Bởi vậy cho nên ngài Đại Ngu mới nói Hoàng Bá thiệt là tâm lão bà đó. Vì ngươi chỉ tột mà ngươi còn nói có lỗi không lỗi. Đó. Những cái đó đó hiểu rồi mới thấy cái tha thiết, cái chi tình của cái người bậc thầy. Nhưng mà thực ra thì cái đó hồi xưa còn được, chứ bây giờ chắc không được rồi. Bây giờ nói như vậy thì thiên hạ họ chửi mình, chứ không phải là họ bỏ họ đi thôi. Nói một câu mà họ nghe họ không hiểu gì hết thì họ chửi. Cho nên buộc lòng phải nói. Mà nói thì cũng phải giải thích cho họ nghe. Nhưng mà rồi phải tìm cách làm sao khóa lấp được những cái dấu vết mình đã giải thích đó. Thì như vậy là được. Cho nên là tôi thường nói tôi bị cái lỗi là chỉ cho người ta phải suy nghĩ mà hiểu. Nhưng mà làm sao phải khỏa lấp những cái dấu vết suy nghĩ đó. Vì vậy mà bắt ngồi thiền nhiều cho khỏa lại thì nó mới hết. Chứ còn không thì cứ suy gẫm hoài thì riết nữa sanh bệnh. Đó là những cái việc làm của những cái người có trách nhiệm. Thì như vậy, cái ý của bà nói thật là hay. Nghĩa là nếu người nào không còn tìm Phật, không còn cầu thiền, tức là không thấy Phật khác, không thấy thiền khác, thì tâm nó an nhiên. Mà tâm an nhiên thì còn lời gì để mà nói? Phải không? Còn lời gì để mà trình thưa? Với cái người đó không còn gì để nói hết. Cho nên nhọc miệng không lời, thì nói ra thấy mất công, cái miệng nó mỏi, nó nhọc. Mình ở đây thì cái miệng mình không chịu nhọc. Miệng mình nó muốn vận động luôn luôn cho khỏe, hay là chứ còn im lặng hay nó không chịu. Đó là một cái ý nghĩa rất là thâm trầm của một vị ni Việt Nam. Một thiền sư ni Việt Nam đã thấy được đạo đến cái chỗ tường tận như vậy. Đây là thiền sư Tịnh Không. Thiền sư Tịnh Không là sinh năm 1091, tịch năm 1170, đời thứ 10 dòng Vô Ngôn Thông. Trong Thiền sư Việt Nam, trang 170. Một hôm, sư hội chúng nói kệ. Đây, bài kệ của Ngài nói: Thượng vô phiến ngoã già. Giá, mình đọc là giá, nhưng mà có chỗ đọc là già. Hạ vô trác trì địa, hoặc dịch phục trực chỉ trực nghệ, hoặc sách trượng như chí, chuyển động xúc xứ gian, tợ long dước thôn nhĩ. Chúng tôi dịch: trên không miếng ngói che, dưới không đất cấm dùi, hoặc đổi áo thẳng đến, hoặc sách trượng mà đi, khoảng chuyển động xúc chạm, tợ rồng vẫy đớp mồi. Thì cái bài kệ Ngài dạy chúng ở đây nó có cái ý nghĩa rất là đầy đủ, mà ý nghĩa này nó xuất xứ từ hai cái câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là thiền sư Đạo Ngô Viên Trí là bạn huynh đệ với Ngài Văn Nham Đàm Thạnh và Hoa Đình Thuyền Tử. Hoa Đình Thuyền Tử cùng học ở Dược Sư Duy Nghiễm. Mà khi mấy huynh đệ lớn rồi, đi mỗi người mỗi nơi để hoằng quá, thì riêng Ngài Hoa Đình Thuyền Tử, Ngài nói rằng Ngài không có cái duyên độ sinh, mà Ngài thích những cái cảnh thanh lịch mà vui với cảnh thôi, chứ Ngài không có đi độ sinh. Dặn huynh đệ khi nào đi đâu á, gặp người nào lanh lợi á, giới thiệu cho một người, chứ không có muốn đi các chùa hay là dựng thiền, lập thiền đường để giáo hóa, mà chỉ đi tới cái bến Hoa Đình đó rồi làm ông chèo đò đưa khách qua lại cái bến đó thôi. Coi như suốt ngày sống ở dưới chiếc thuyền trên con sông, qua lại đưa khách thảnh thơi, không có nói đạo lý gì hết. Khi đó Ngài Đạo Ngô Viên Trí có cái dịp đi tới Kinh Khẩu, gặp thiền sư Thiện Hội đương thuyết pháp cho chúng nghe, thì Ngài vô ngồi nghe. Thì có một ông tăng hỏi Thiện Hội rằng: thế nào là pháp thân? Thiện Hội đáp: pháp thân vô tướng. Hỏi: thế nào là pháp nhãn? Ngài đáp: pháp nhãn vô tỳ. Thì Ngài Viên Trí ngồi với cái phát cười lên, mà có lẽ cười sặc sặc lên chứ không phải cười sơ sơ. Cho nên ở trên này ông nhìn thấy, ông nhìn thấy cái tới chừng mãn buổi giảng rồi xuống, ông đắp y hậu đàng hoàng tới: thưa thượng tọa, khi nãy tôi đáp có chỗ nào sai lầm, nhờ thượng tọa chỉ để chúng tôi được biết. Thì Ngài Viên, Ngài Đạo Ngô Viên Trí, Ngài mới nói rằng: nếu mà giảng như thượng tọa vậy đó là bậc nhất đẳng, Nhưng học đạo thì chưa có thầy. Nhất đẳng tức là bậc, người bậc nhất rồi đó, mà học đạo chưa có thầy. Nói như vậy thì xin Ngài thấy chỗ tôi sai sót đó, Ngài chỉ cho tôi để cho tôi học. Nếu không tôi không có nói. Bây giờ có cái ông Hoa Đình Thuyền Tử đó, thì nếu mà Thượng Tọa muốn học đó, thì cứ tới đó. Nhưng mà trước khi đi phải thay đổi y phục rồi sẽ đi tới đó. Thì Ngài Thiện Hội, Ngài là con người quyết tâm học đạo, biết mình còn khuyết, cho nên Ngài giải tán chúng. Ngài đổi y phục. Đổi y phục tức là với tư cách là một thượng tọa, bây giờ làm như một thiền khách thôi, đi lang thang tới học đạo. Khi đi tới học đạo thì chỉ có vài câu nói của Ngài Thiền Tử trả lời qua lại, bị đánh một chèo, té nhào xuống dưới sông, rồi ngước đầu lên đánh một chèo nữa, đánh hai chèo rồi cái thì ông ngộ liền. Thành ra sau này mới đến núi Giáp Sơn mở hội dạy chúng, gọi là Giáp Sơn Thiền Hội. Thì những cái câu chuyện đó quý vị đọc kỹ lại ở trong Thiền Sư Trung Hoa tập 1, cái phần sau đó thì sẽ có, tôi không nhớ hết, đại khái như vậy. Bởi vậy cho nên khi ông hỏi, Thiền Hội hỏi Hoa Đình Thuyền Tử là con người thế nào, thì Ngài Viên Trí, Ngài mới giới thiệu, nói Hoa Đình Thiền Tử là con người trên không có miếng ngói che đầu, dưới không có mảnh đất cắm dùi. Đó, con người của Hoa Đình Thiền Tử là như vậy. Thì nói vậy nó có hai nghĩa. Một là bây giờ ông ở dưới thuyền, không có nhà, cho nên đâu có cái gì che đầu. Hai nữa là ông trên thuyền, ở giữa sông hoài, đất đâu cắm dùi. Thành ra không có đất, không có gì che đầu. Nhưng mà cái nghĩa đó là nghĩa tầm thường. Còn cái nghĩa rất là siêu thoát á, con người, cái Hoa Đình Thuyền Tử là con người, không, trên không có cái gì che, dưới không có cái gì chở, tức là con người thông dong, tự tại, không có bị một cái gì ngăn cản, cái gì che đậy hết. Đó là con người Thuyền Tử. Nghe vậy thì ông mới thay đổi y phục mà tới. Thì như vậy, đó là một cái ý, cái câu chuyện nó từ đó mà ra. Cho nên ở đây Ngài Tịnh Không, Ngài nói trên không miếng ngói che, dưới không đất cắm dùi. Đó là đúng cái chỗ mà giới thiệu Hoa Đình Thiền Tử. Hoặc đổi áo thẳng đến đó. Như vậy thì tức là thay y phục mà đến, hoặc sách trượng mà đi, đi tới đó. Khoảng chuyển động xúc chạm, tạ rồng phải đớp mồi. Nghĩa là chỉ trong cái khoảng mà xúc chạm, trong một chốc lát xúc chạm đó, thì giống như là con rồng mà đớp được mồi. Chỉ cần hỏi một câu, đánh hai chèo cái liền ngộ. Đơn giản vậy đó. Mà bởi vì Ngài Hoa Đình Thuyền Tử, Ngài nói rằng, nghĩa là cốt của Ngài là thả câu ngàn thước để mà câu. Mà bây giờ nghĩa là cốt làm sao cho cái lưỡi câu ba tấc đó nó đừng có dính. Thì lưỡi câu ba tấc đừng có dính mồi. Bây giờ ông thử nói coi. Thì ông mới mở miệng nói, đập cho một chèo, té nhào xuống dưới sông. Thì ông ngước đầu lên, không tính nói nữa, đập cho chèo nữa. Cái rồi cái thì ông liền ngọ ở dưới nước ông ngọ không, cái ông ngóp lên ông gật đầu ba cái, cái ông kéo lên kéo lên thì đó là sau đó thì mới thấy thế. Thì như vậy thì ý ngài nói rằng ngài ngài Qua Đình Thượng Tử nói ngài thả câu gàn thước để mà câu, nhưng mà cái không cho cái lưỡi câu ba tấc đó nó dính mồi, để nói rằng không cho cái lưỡi ba tấc là ba tấc tàu đó, cái lưỡi ba tấc này mà nó cong lại nó nói chuyện, mà nó không cho nói mà vừa mở miệng nói mà bảo ta nói đi là ông kia mới mở miệng nói cái đập rồi ngước lên muốn đáp một câu nữa cái đập luôn. Thì như vậy mới thấy cái chỗ uổng khẩu vô ngôn của bà Diệu Nhân, vừa nói là đã trật rồi, cho nên đã không cho nói mà muốn nói thì tức là trật, cho nên mở miệng nói là đập. Thì nhờ đập ba gậy đó thì ông đó ông thấy được cái chân thật, mà thấy chân thật đó là học đạo có thầy, thầy đặc biệt như vậy đó. Như vậy thì qua cái bài kệ này thì chỉ diễn tả lại cái hình ảnh của ngài Giáp Sơn Thiện Hội đến với Qua Đình Thượng Tử, chỉ trong một chốc lát mà ngộ đạo. Thì ngài muốn nhắc lại cho mình biết cái người nào mà tu không còn mắc kẹt, không còn dính với cái gì hết, thì cái người đó mới có đủ tư cách mà hướng dẫn, mà chỉ dạy cho người khác. Thì cái người tới học chỉ trong một chớp mắt thì thấy đạo, nhưng mà phải là trả lời được thế nào là pháp thân, biết là vô tướng, thế nào là pháp nhãn, biết là vô tỳ, phải không? Thì cái đó đó, hạng đó gọi là hạng lanh lợi rồi thì đánh mới có ngộ được. Chứ còn như mình bây giờ mình đánh ba chèo, hai chèo chắc là mình trèo lên bờ, mình giác gậy, mình rượt theo, mình đọc. Chứ tức quá mà, hỏi mà không có trả lời, không có dạy mà đập mình ta. Thì chuyện mà không tức quá chuyện sao nổi. Mà chỉ có cái hàng như vậy đó mới có thể lãnh hội được. Đó là cái ý nghĩa mà ngài muốn dạy chúng buổi ban đầu. Nhưng mà trong đây nó còn có một cái chỗ mà không có, dưới không có một miếng đất cắm dùi. Thì quý vị nhớ câu chuyện của ngài Hương Nghiêm. Ngài Hương Nghiêm sau khi ngài cuốc đất lượm cục xoải ném trúng cây tre, nghe tiếng cốc vang lên, cái ngài ngộ. Sau khi ngộ rồi, cái ngài làm bài kệ trình cho ngài Bá Trượng. Ngài Bá Trượng không cho ngài Quy Sơn, cho ngài Quy Sơn. Ngài Quy Sơn ngài đọc cái lời ngài khen, ngài nói như vậy thì trí nhàn đã ngộ. Thì lúc đó còn ai? Ngưỡng Sơn nghe vậy nó khoan, để con tới đó con thử. Tới thử thì ổng đọc bài kệ lại cho ngài Ngưỡng Sơn nghe. Ngưỡng Sơn nó chưa được, cái đó là do ông học hành, ông nhớ ông làm, ông biết thôi làm cái khác. Thì ông liền làm bài kệ thứ hai: khứ niên bằng vị thị bằng, kim niên bằng thủy thị bằng, khứ niên bằng du hữu trác trì chi địa, kim niên bằng trì giả vô. Nghĩa là năm trước nghèo mà chưa thiệt nghèo, năm nay nghèo mới thiệt là nghèo. Năm trước nghèo lại vẫn còn có cái dùi để cấm, rồi năm nay nghèo kể cả cái dùi cũng không. Tức là còn có miếng đất cấm dùi, năm nay nghèo cái dùi cũng không. Như vậy đó, đọc cái bài kệ đó mà ông còn chê nữa, ông phải làm bài khác nữa. Làm hơi 3-4 bài thì ông mới nhận đúng. Bởi vì sợ cái người học đạo học nhiều quá rồi thông thuộc, rồi biểu làm kệ cái nhớ nay bên kia lắp lại thành bài kệ, tưởng là của mình chứ không phải, của ai là lượm Cho nên bắt làm một hơi hai ba bài một cách đột nhiên vậy đó thì mới thấy được cái lẽ thực của mình. Thì như vậy cái nghèo của ngài Hương Nghiêm á là năm trước nghèo không có miếng đất cắm dùi. Thì như vậy đó là nghèo cái gì? Còn năm nay mới thiệt nghèo là không có dùi để cắm nữa, đừng nói là đất. Như vậy cái nghèo đó mới thiệt là nghèo. Thì quý vị nhớ, không có đất cắm dùi thì người ta nói người đó nghèo lắm ở thế gian rồi, phải không? Còn năm nay nghèo cho tới không có dùi để cắm nữa thì không còn gì hết. Như vậy thì đất dùi là hai cảnh không còn mà còn người. Cho nên mất đất mà còn dùi thì cái đó mới được có nửa thôi. Năm nay mới thứ thiệt là dùi cũng không có luôn nữa. Thì như vậy cảnh người đều là không, đó mới thiệt nghèo. Bây giờ chúng ta đây có ai nghèo được vậy không? Hay là ai chắc cũng kiếm tối thiểu vài thạch xào, phải không? Chứ còn không có năm miếng đất cắm dùi mà vài xào đất, còn khá hơn nữa vài mẫu. Bởi vậy nên là chúng ta giàu chúng ta không có nghèo. Tu mà chừng nào nghèo như ngài Hương Nghiêm được thì mới đáng là nghèo. Như vậy thì khi ngã và pháp đều không thì đó là cái thấy của ngài Hương Nghiêm. Vì vẫn bị ngài Ngưỡng Sơn chê chưa được, phải làm bài khác. Như vậy thì mới thấy rằng cái chỗ chân chánh tu hành của các ngài lúc nào cũng phải đi tới chỗ cứu kính, không còn mắc kẹt một bên, mắc kẹt một chỗ nào nữa mới được. Chứ còn có một chút gọi là còn cảnh hoặc là còn người cũng chưa được. Mà rốt ráo không cảnh không người mà thấy được sự thật của mình mới là được. Đó là cái chỗ cứu kính. Chứ còn nói là tôi không chấp cảnh không chấp người mà chưa nhận ra cái thật của mình thì cũng chưa đủ. Bây giờ có vị tăng đến hỏi ngài Tịnh Không: từ trước chỉ thẳng là nói cái gì? Nói rằng các thiền sư chỉ thẳng là chỉ cái gì, là nói cái gì? Ngài đáp: ngày ngày đi gặt lúa, giờ giờ kho lẫm không. Ngày ngày đi gặt lúa mà giờ giờ kho lẫm không. Gặt lúa thì phải có vô bồ, có vô kho chứ, mà sao lại kho lẫm không? Đó, thì như vậy để thấy rằng từ trước các cái bậc thầy chỉ nói cho mình, mà chỉ nói cho mình luôn luôn để cho mình nhận, cho mình biết, thì tuy rằng cái việc làm của các ngài thì vẫn làm, vẫn chỉ, nhưng mà sự thật tâm của các ngài là rỗng, là lặng, không có gì hết. Hay là nói cái khác, ngược lại, được chỉ qua ngôn ngữ này, qua ngôn ngữ nọ, nhưng mà cốt để cho tâm chúng ta rỗng lặng, thì đó là cái chỗ của người xưa chỉ thẳng. Thì ông nói: con chẳng hội. Thì ngài đáp thêm: nhật nguyệt hằng sáng, mây nổi phủ che. Mặt trăng mặt trời thì nó thường sáng, nhưng mà tại mây nó dấy lên cho nên rồi tối đi. Như vậy thì mặt trăng mặt trời là dụ cho cái gì? Cái tâm trong sáng sẵn có của chúng ta. Mà mây á, là dụ cho cái niệm khởi nghĩ suy. Bởi niệm khởi nghĩ suy cho nên che khuất cái ánh sáng của trí tuệ giác ngộ, hay là cái Phật tánh của mình. Giống cũng như mây nó dấy lên, nó che khuất cái ánh sáng của mặt trời mặt trăng à. Thì như vậy quý vị mới biết được cái trọng tâm của người tu. Chúng ta ngày nay tu mà nghe Phật nói mình có tánh giác hay mình có Phật tánh mà không bao giờ mình nhận ra được là tại sao? tại cái mây vọng tưởng mình nó cứ lên đều đều. Có khi nào mà tất cả quý vị ngồi chơi nửa giờ đồng hồ mà không có một cái cụm mây vọng tưởng nào dấy lên không? Tôi không nói nửa giờ mà 20 phút có không? Bớt 20 phút còn 10 phút có không? Mà bớt 10 phút còn chừng 5 phút có không? Hay là cứ ngồi lại hết chú này nhảy lên chú kia nhảy lên, cứ vậy nữa che hoài. Cho nên Phật tánh sẵn, Phật chỉ, tổ chỉ mà mình không bao giờ thấy là tại mấy thứ đó đó. Nó cứ liên tục hoài làm sao mà thấy? Chỉ khi nào nó lặn xuống mới thấy. Đó, vì vậy mà buộc lòng chúng ta phải tập tu ngồi lặng để cho nó lắng xuống thì cái giác nó hiện. Chứ còn chưa lắng thì nó khó mà hiện được. Đó là cái chuyện thực. Sư nói kệ: trí nhân vô ngộ đạo, ngộ đạo tức ngu nhân, thân cước cao ngọa khách, hề thức ngụy kim chân. Dịch: người trí không ngộ đạo, ngộ đạo tức kẻ ngu, khách nằm chân duỗi thẳng. Sửa hai chữ: khách nằm chân duỗi thẳng, nào biết ngụy và chân. Như vậy thì ở đây nói nghe như nó ngược. Người ta thường hay nói người học đạo mà ngộ đạo là người trí, mà tại sao ở đây Ngài nói người trí thì không ngộ đạo? Nếu ngộ đạo tức là người ngu, thì như vậy là ngược hết cái gì mà chúng ta nghe, chúng ta hiểu. Ai mà được ngộ đạo đó là mở sáng trí tuệ, thì tại sao ở đây lại nói ngu? Bởi vì đa số người học đạo cứ nghĩ đạo là một cái gì nó ở bên ngoài, nó ở xa xôi, mà không hiểu đạo tức là cái tâm thể rỗng lặng của chính mình. Bởi vậy cho nên nghe người ta nói ngộ đạo, mình cứ tưởng mình đi kiếm được cái gì ở ngoài đó cho mình ngộ. Mình thấy đó là một cái hiểu lầm. Mà chính cái này quý vị học Kinh Bát Nhã thấy. Trong Kinh Bát Nhã mà đoạn sau nói gì đắc đắc đó, quý vị nhớ không? Dĩ vô sở đắc cố đó, phải không? Vì không có sở đắc cho nên mới có Bồ Tát, mới có Phật vân vân. Thì như vậy mình còn nói đắc, tức là đắc là ngộ là được, mà còn thấy đắc thấy được á, thì đó là còn mê chấp chứ chưa có thiệt. Cho nên ở đây Ngài nói đó là cái người ngu. Còn người trí nữa là không có sở đắc, không có chỗ được. Mà không có chỗ được thì cái gì ngộ? Chẳng qua là vì chúng ta mê lầm, bị vọng tưởng nó che khuất, cho nên mình không thấy được cái thật của mình. Ngày nào đó cái mây mờ của vô minh phiền não nó tan ra, chúng ta thấy cái thật của mình, thì cái thật của mình thấy, thì có gì được, có gì đâu mà ngộ, phải không? Của mình nhận ra, mình thấy, nhưng mà thế gian tạm gọi đó là ngộ đạo. Chứ sự thật không có cái đạo ở đâu để mình được, để mình ngộ, mà chính là cái thật của mình nó hiện ra thôi. Cho nên thấy có được, có ngộ ở bên ngoài thì đó là kẻ ngu. Bởi vậy hai câu chót Ngài nói: khách nằm chân duỗi thẳng, nào biết ngụy và chân. Cái người khách biết tu thiền thì cứ nằm duỗi thẳng chân, không có nghĩ cái này là ngụy, cái kia là chân, cái này là phải, cái kia là quấy, cái này là đúng, cái kia là sai. nghĩa là nằm duỗi chân thẳng, không nghĩ phải quấy hơn thua vân vân, hai bên không còn nghĩ, thì đó là cái người biết tu. Mà nếu không nghĩ hai bên thì có gì để quý vị nghĩ? Bây giờ quý vị nghĩ một cái gì đừng dính hai bên giùm tôi đi. Bởi vậy nên khi không còn kẹt hai bên thì đó là cái thật nó hiện tiền. Như vậy thì ngồi thiền tốt, ngồi chơi tốt, đi cũng tốt, nằm cũng tốt, miễn đừng có dính hai bên thì cái gì cũng tốt hết. Còn dính hai bên thì cái gì cũng không tốt hết, phải không? Còn dính hai bên thì giả sử ngồi thiền ở trước Phật đàng hoàng nghiêm chỉnh mà tốt chưa? Không chưa tốt nữa, bởi vì còn chạy theo phải, chạy theo quấy, chạy theo hơn thua. Cho nên phải làm sao tất cả trường hợp, dù nằm, dù ngồi, dù đi, dù đứng, mà đừng kẹt hai bên thì đó là thứ thiệt. Còn kẹt hai bên thì chưa phải thứ thiệt. Mà không phải thiệt thì gì? Là giả hiệu rồi, phải không? Chứ chưa phải là thiệt. Đó là cái chỗ thiết yếu mà tất cả chúng ta muốn tu. Đừng có nói ngộ đạo hay chưa ngộ đạo gì hết, mà ai nằm sải chân mà không nghĩ hai bên đó thì đó là thứ thiệt. Còn nói ngộ đạo mà cứ nghĩ cái này cái kia cái nọ hoài là chưa phải thứ thiệt. Quý vị nhớ để rồi kiểm tra lại mình. Tăng hỏi: thế nào là Phật? Sư đáp: nhật nguyệt sáng trời trùm ức cõi, ai biết mây mù rơi núi sông. Thì hỏi thế nào là Phật, thì giờ ngài mới nói rằng mặt trời, mặt trăng nó sáng trùm, bao trùm hết cả muôn ức cõi, mà ai biết mây mù rơi núi sông. Bởi tại mây mù nó che đi, cho nên rồi cái ánh sáng mặt trời, mặt trăng mình không thấy được. Đó là anh nói Phật. Hỏi thế nào hội được? Thì ngài đáp: một đồng chỉ thích nằm lưng trâu, kẻ sĩ thường khoe được anh hùng. Đó. Làm sao hội được? Thì cái đây giống như mấy chú một đồng thì nằm trên lưng trâu, còn những kẻ sĩ thì đi thi, đi đánh giặc làm anh hùng. Đó. Như vậy thì cái ngộ được không phải làm cái gì mới, cái gì lạ, mà chỉ là một cái nó thường nhiên sẵn có, như một đồng nằm lưng trâu, như kẻ sĩ thì tự khoe mình là anh hùng vậy thôi, chứ không có gì lạ hết. Vì tăng hỏi: ý tổ và ý kinh là đồng là khác? Ngài đáp: muôn dặm nhờ thuyền đều đến triều vua. Hỏi ý tổ, tổ tức là ý của các vị tổ sư thiền, ý kinh là ý của Phật dạy trong kinh, nó là đồng hay là khác? Thì ngài nói: muôn dặm tức là đường xa muôn dặm, nhờ thuyền cho nên đều đến triều vua. Như vậy thì dù đường xa muôn dặm mà nương nơi thuyền ta đều đến triều vua được. Cũng như vậy, kinh và tổ hay là Phật và tổ không có hai. Đó. Hỏi: hòa thượng có việc kỳ đặc tại sao không nói cho con? Vì ngài bảo: ngươi thổi lửa, ta hốt gạo, ngươi khất thực, ta giữ bát, ai mà cô phủ ngươi. Đó là cái kỳ đặc đó. Như vậy thì kỳ đặc nó ở đâu? Ở trước mắt. Ngươi thổi lửa thì ta hốt gạo cho con, phải không? Còn ngươi đi khất thực thì ta giữ bát, ôm bát cho ngươi, thì có cô phụ chút nào đâu. Như vậy thì cái kỳ đặc nó hiện ra ở cả trong bếp, ở cả ngoài đường, chỗ nào cũng có hết. Mà biết thì nó kỳ đặc, còn không biết thì nó là tầm thường. Tăng nghe xong liền khai ngộ. Như vậy thì còn một cái buổi nữa thì sẽ hết cái thiền sư đại lý, thì tới đây nghỉ. ngày mai đây là ngày rằm tháng giêng. Ngày rằm tháng giêng thì theo tục lệ xưa nay tam quan tứ quý, cho nên rồi thấy quan trọng, cho nên là chùa cũng có cúng thường một chút ít. Thì tôi nói cho quý Phật tử biết, tôi tuyên bố rằng mỗi năm ba cái rằm lớn, rằm tháng giêng, rằm tháng tư, rằm tháng bảy, tôi có làm lễ quy y. Thì ngày mai nếu Phật tử nào muốn quy y thì ngay bữa nay ghi lại nhà khách ghi tên, rồi, hoặc là về nói huynh đệ nào muốn quy y thì mai sáng lại sớm thì 9 giờ làm lễ quy y. Quý vị có thể lại sớm hơn để ghi tên, rồi tôi cho pháp danh làm phái, thì tới 9 giờ quy y. Thì như vậy ở thiền viện chỉ cúng đơn giản, sau quy y rồi có chư tăng lên chùa tụng ba biến bát nhã rồi phát nguyện hồi hướng, đó là tạm xong cái lễ cúng rằm. Nếu Phật tử sau khi tụng kinh về sợ đói bụng thì đây có chút ít chè cháo, mời quý Phật tử ăn rằm. Vậy thôi chứ không có gì lạ. Thì đó là ngày rằm ở đây. Thì như vậy tất cả quý vị nào mà muốn quy y thì nhớ, nếu hiện có mặt thì đi lại phòng khách ghi tên. Còn nếu chưa, quý vị nào mà có thân nhân muốn quy y thì về nói lại, thì sáng mai đến sớm để ghi tên, rồi đúng 9 giờ làm lễ quy y. Đó là chuyện ngày mai. Thôi tới đây hết. Tất cả chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Tất cả niệm Phật.
Nam mô Phật Bồ Sư Thích Ca Mâu Ni. Tiếp các cái bài kệ của thiền sư Đời Lý. Bài kệ của thiền sư Đại Xã. Thiền sư Đại Xã sanh năm 1120, tịch năm 1180, đời thứ 10 dòng Vô Ngôn Thông. Bài kệ nguyên văn chữ Hán: Tứ xà đồng khiếp bổn lai không, ngũ quẩn sơn cao diệt bất tông, chân tánh linh minh vô quái ngại, niết bàn sanh tử nhậm già lung. Đó là một bài trên. Còn bài dưới: Thạch mã sĩ cuồng năm, thực miêu nhật nguyệt minh, đồ trung nhân cộng quá. Cái chữ này nguyên ở trong cuốn thiền quyển tập Anh thì thấy là chữ yên, Nhưng mà sau này tra khảo lại là chữ mã. Đồ trung nhân cộng quá, mã thượng nhân bất hành. Đó là chữ đó, chữ mã chứ không phải chữ yên. Tôi dịch: bốn rắn chung rương trước giờ không, núi cao năm quẩn đâu chủ ông, chân tánh sáng ngời không chướng ngại, niết bàn sanh tử mặt che lòng. Rồi bài kế: ngựa đá nhe răng cuồng, ăn mạ ngày tháng kêu, đường cái người cùng qua, trên ngựa người chẳng đến. Đó là cái bài kệ, bởi vì có mấy chữ phải sửa lại. Bây giờ tôi giải thích cho quý vị thấy về thiền sư Đại Xã, thì quý vị chịu khó coi tiểu sử của ngài trong Thiền Sư Việt Nam trang 174. Ở đây khỏi kể về tiểu sử, mà chỉ kể lại, giải thích lại cái bài kệ của ngài để lại. Như chữ tứ xà đồng khiếp bổn lai không, ngũ quẩn sơn cao diệt bất tông, chân tánh linh minh vô khoái ngại, niết bàn sanh tử nhậm già lung. Thì bốn cái câu kệ này chúng ta đọc thấy nó hàm xúc vô cùng. Câu thứ nhất là tứ xà đồng khiếp bổn lai không. Tứ là bốn, xà là con rắn. Đồng khiếp, khiếp thì có chỗ gọi là cái dương, nhưng mà đúng ra là cái giỏ. Cái giỏ hay là một cái hũ, chứ còn nói cái rương thì nghe nó khó hiểu. Bổn lai không thì xưa nay nó không có thiệt, bởi vì trong kinh Phật đây nó xuất xứ cái chữ tứ xà đồng khiếp này, nó xuất xứ từ những bộ kinh. Một là kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương có cái câu tứ xà đồng khiếp. Hai là Trí Độ Luận quyển 22 cũng có dẫn cái câu này. Ba là kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 23 dẫn cái câu này. Bốn là quyển Đạt Na Đa La Thiền Kinh quyển 1 cũng có dẫn cái đoạn này. Thì như vậy trong kinh luận của Phật Tổ thường dùng cái câu tứ xà đồng khiếp này. Thì câu này tại sao mà Phật Tổ thích dùng nó? Thì bởi vì chúng ta mang cái thân hiện giờ của chúng ta ai cũng gọi đó là thân mình. Nhưng với cái nhìn của Phật, của Tổ, thì cái thân này do tứ đại hòa hợp. Tứ đại là đất, nước, gió, lửa, nó hòa hợp lại. Chất cứng thuộc về đất, chất ướt thuộc về nước, động thuộc về gió, ấm thuộc về lửa. Thân chúng ta hiện mang đây, nó do bốn cái chất căn bản là đất, nước, gió, lửa hợp lại mà thành. Mà đất, nước, gió, lửa nó hợp thành thân, nhưng luôn luôn nó lại chống chọi nhau, chứ nó không có hòa thuận. Hợp mà không có hòa. Rồi quý vị thấy, nếu mà trong thân mình cái lửa nó mạnh, cái nước nó yếu, thì sẽ sanh ra cái gì? Sanh ra bệnh nóng. Còn nếu mà nước nó mạnh, lửa yếu thì sanh ra bệnh gì? Bệnh lạnh. Còn nếu gió nó mạnh, đất yếu thì sanh bệnh gì? Nhức mình. phải không? Nếu mà đất mạnh mà gió yếu thì sanh bệnh gì? Đó, đất nhiều quá, cái lâu lâu có cục bú chỗ này chỗ kia, nó nghẽn nghẽn mấy cái đường, không có cho hơi đi, nghẹt, phải không? Thì như vậy bốn cái thứ đất, nước, hòa để mà hợp lại làm thành thân này. Nhưng mà trong cái hợp á, nó lại không có hòa thuận, mà luôn luôn nó chống chọi nhau. Mà đã là chống chọi nhau thì cái người được mang cái thân này thì giống như là cái hũ hay là cái giỏ đựng bốn con rắn vậy. Bốn con rắn nó chọi nhau ở trong cái giỏ hay cái hũ. Nếu nói thân mình giống như cái lu, cái hũ vậy, phải không? Bốn con rắn ở trong đó, mà bốn con rắn đó thì nó luôn luôn nó chống chọi. Rắn hổ lửa thì nó chống với con rắn nước, phải không? Còn rắn hổ mây thì nó chống với con gì? Hổ đất. Nghĩa là cái gì này nó chọi kia, không cái nào nó ưng thuận cái nào hết, mà nó luôn luôn chống chọi.